Có Phật tử hỏi về vấn đề tâm linh ở trong cuộc sống. Đó là nói rằng ở đạo tràng ở Linh Sơn ở Văn Bàn có cái cây cổ thụ gần 100 năm tuổi, nhưng cái cây này cũng muốn chặt bỏ đi, không có sợ đổ vào trong nhà làm có thể có nguy cơ đến sức khỏe cũng như tính mạng của các cụ, các Phật tử khi đi tụng kinh ở trong cái đạo tràng ấy. Phật tử nói là chặt rồi nhưng mà chưa được, tạng học chú đấy nhưng mà chưa được. Để Phật tử nói là khi xin chặt thì nghe tiếng thì thầm ở bên tai, là nhờ sư về làm mà các cụ cho. Cái này xin thưa các quý vị, cái vấn đề tâm linh thì chúng ta cũng không thể phán là đúng sai trên cái nhìn phàm phu của người thường chúng ta được. Nếu mà bảo rằng có cái chuyện tâm linh như Phật tử nói thì cũng chúng ta cũng không có bằng chứng gì để giải thích, mà Phật tử đấy cũng không thể giải thích cho người khác hiểu bằng cái duy vật biện chứng khoa học cụ thể được cả. Nếu bảo là không có thì những người họ được chứng kiến, họ được thấy nghe những cái chuyện như thế. Ví dụ Phật tử nói là từ năm 1996 đấy, tức là 29 năm trước, tất nhiên là thấy cô tiên ở trên cành cây đàn hát và làm thơ, và có nói rằng có nhớ được một số cái câu mà viết ra như thầy đọc lúc nãy qua câu hỏi đó, để vân vân. Thế xin thưa các vị, trong cuộc sống nó có nhiều điều gọi là ngoài cái sự hiểu biết của người phàm chúng ta, mà chính thầy hơn chục năm trước khi lên xây dựng cái chùa Tản Viên ở chỗ Minh Quang Ba Vì Hà Nội, nay là xã Ba Vì Hà Nội sau sáp nhập, ở bên trước cửa đền Trung, nơi thờ chính cung của Đức Thánh Tản Viên, vị đệ nhất phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, tức là thần Thánh Sơn Tinh, Thánh Gióng, Đức Thánh Trừ Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, bốn vị thánh tứ bất tử trong thần điện của Việt Nam và chúng ta. Thế thì trước cái cửa đền Trung, cái năm thầy về đó xây dựng có một có cây to, cái cây to nó phải hai người ôm chưa hết đấy, cây to lắm, các Phật tử tưởng tượng hai người ôm chưa hết cái khung gốc của nó. Khi thầy về đó thì cái cây đó nó chết, nó mục xuống chỉ còn khoảng độ tầm từ dưới đất lên khoảng độ cái mái nhà của chúng ta này khoảng độ tầm 10 khoảng 8 đến 10 mét nữa thôi, khoảng tầm đấy. Tức là nó mục chắc lâu năm rồi, nhưng cũng không ai dám chặt. Thế thì nó ở ngay trước sân đền luôn, nó vướng. Lúc đó thầy bao nhiêu năm cái đền Chung với cái chùa Tản Viên nó cũng thành một phế tích, không có người qua lại vì đường xá không có. Chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ cứu nước thì dân tình cũng đói kém, đói khát, người ta lo cuộc sống cơm áo gạo tiền và lo giữ cái mạng sống còn khó. Lúc đó là cả đất nước chúng ta là lo và đánh đuổi quân giặc xâm lăng, làm gì có ai có thời gian để lo đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo tâm linh nữa đâu. Đấy, cho nên là cả đền Chung và chùa Tản Viên cảnh quan đẹp như thế nó trở thành một cái phế tích, cây cối tùm bao hết, cho nên bao nhiêu năm cái cây cối nó mọc như thế cũng là chuyện bình thường. Cái lúc thầy lên đó thì xây dựng tu sửa lại cái chùa Tản Viên với đền Chung, giữa cái sân chùa, sân của đền Chung có cây to thế nó chết, đi lại lại nhìn nó trước mắt, rồi cũng sợ là nó mục rồi thì sợ nó đổ vào người ta đi lễ thì cũng nguy hiểm. Thì xuân hội thì cái đợt thầy lên đó thì đã làm được cái đường đất lên rồi thì cũng có người lên lễ đông. Thế thầy mới nghĩ là cây nó mục hết rồi, chẳng còn cái gì nữa, nó còn cành lá nữa đâu, thì nghĩ rằng nó chẳng còn bị thần linh hay bị hay là các quan hay là các vong nào nương vào đó nữa cả, thì cây nó chết mục thế thì còn đâu một chỗ các ngài chú nữa. Thế nên thầy mới gọi thợ lên cưa cắt và gọi mấy chú thợ xây lên đang làm bên chùa tạm dừng lại đi sang để cắt cùng với thợ. Cắt ra khoảng độ tầm 50-60 phân thì một khoanh như thế là 2-3 chú thợ phải lăn, không khiêng được, nó nặng. Một khoanh ngắn ngắn như thế mà cũng phải hàng tạ chứ không phải là ít. Thế là khi thầy thấy nó ấy như thế, thầy cũng vào bảo các chú làm lễ thôi, mình cũng chẳng thắp hương, chẳng cầu khấn gì cả. Thế các chú cắt xong rồi thầy có việc thì đi về chùa Khai Nguyên. Đến đầu giờ chiều mà cái chú thợ cả là chú Dũng, chú gọi điện cho thầy bảo thầy ơi, thầy đi lên luôn, ở trên này loạn hết cả đền chung ra rồi. Thế thầy bảo làm sao loạn cả đền chung ra rồi, bảo cái con gái của bà Hồng là trông cái đền mẫu ở bên cạnh ấy. À, cái con dâu, đứa con dâu của bà Hồng trông cái đền mẫu, điện mẫu ở bên cạnh đền chung, bên cạnh chùa ấy. Thì cô ấy lên, cô ấy đuổi, cô đánh thợ, cô chửi thợ và cô cứ làm ầm cả lên. Thế là hỏi làm ầm thế nào, bảo không hiểu, cô ấy nó gầy gầy có một tí, có khoảng 30, hơn 30 cân thôi. Cái khúc gỗ của chúng con cắt ra mà hai người không khiêng được, chúng con phải lăn vào trong cái chùa, lăn vào cái sân chùa, cách đó khoảng độ tầm 100 mét, hơn 100 mét, phải là 150 mét, nếu mà đến cái chỗ để mình cứ bảo để đó sau thì bổ để làm củi đun dần. Thế nhưng mà cô ấy lên, cô ấy chửi, cô bảo phá nhà, phá cửa cô ấy. Thế là cô ấy một mình, cô ấy cứ thế là cô bê cái khúc gỗ tong tong từ trong ra, cô bê ra. Mà chúng con hai người khiêng không nhúc nhích gì cả, cho nên chúng con phải lăn, 3-4 người chúng con lăn vào. Cá buổi sáng cưa ra thì mấy đứa chúng con mới lăn vào được đấy. Thế bây giờ cô cứ bê từng khúc một, vừa bê vừa chửi, cô bảo phá nhà cô ấy. Và cô chửi cả thầy, cô chửi cả tên tục của thầy lên. Bảo lôi cả tên tục của thầy lên, cô ấy chửi. Là cái ông sư ấy, ông ấy phá nhà tôi. Thế là mình không kịp lên. Thế mình gọi điện rồi, thế ở bên chùa có mấy sư bác còn bên đây không? Bảo có. Thế là thầy có thì bảo sư bác ấy sang thắp hương ở bên đền chung và làm lễ trì đại bi thập chú và lại sám hối Phật, hối thổ, sám hối Đức Thánh Tản, sám hối các quan, các ngài ở đó. Bảo thầy con thì cứ nghĩ rằng cây nó chết rồi, nó mục rồi, cho nên thầy con không làm lễ mà đi chặt như thế, chứ không có tâm ý gì ác. Xin sám hối trước, còn là chiều tối hoặc là mai thầy con lên, thầy con sang lễ, thầy con sám hối các ngày sau. Thế là sư bác sang thắp hương làm lễ xong, một cái cô kia nó khỏi chứ không có gì luôn. Cái cô con dâu với bà Hồng trong cái đền mẫu bên cạnh đấy. Mà cái điều quan trọng nhất mà lên mình thấy cái khúc gỗ, các chú ấy cắt ra khoảng mười mấy khúc gỗ nhưng cô mới bê được vào đó 6-7 khúc ấy. Mà đúng lên mình thấy cái khúc gỗ, mình thấy là một người thường không thể nào bê được, mà cô ấy chỉ khoảng 30, hơn 30 cân thôi, ốm eo ốm yếu mà nhìn suốt ngày bệnh tật, mới đi giặt già giặt dẻo mà ấy, thế mà làm sao mà cô ấy lại bê được 7 khúc gỗ từ ở trong cái kho, cái chỗ để củi mà các chú thợ lăn mãi mới được vào đấy. Thế mình lên mình thấy thế, mình bảo đấy, cái vấn đề tâm linh đúng là không đùa được đâu, có những cái không đùa được các vị. Ngày xưa thì thầy lên chùa Tản Viên xây dựng, cái đến cái ngôi chùa nào mà xây dựng mà có những cây to, cái cổ thụ ạ, trước khi thì chặt thầy phải khấn trước. Đấy, thầy khấn trước nó đi, khấn trước đi, mình xin trước, mình nói nôm na là xin trước, phải báo trước đi. Mà trong giới luật của Đức Phật thì cũng có dạy cái pháp này, gọi là trước khi ví dụ như mình muốn chuyển cây bồ đề này hay cây bồ đề này đi chỗ nào chẳng hạn, chuyển thôi nha chứ không lại là chặt, kể cả chặt cũng thế, thì mình hôm trước vào lễ Phật lễ tổ khấn đi, thì mấy biến đại bi trong ra lấy cái dao ấy, lấy cái đường của cái đằng đằng nhụt của dao ấy, gõ vào đó 3 cái, xong rồi nói với người ta có vị thần hay là chân linh, anh linh, vong linh, hương linh nào đang cư ngụ ở tại gốc cây này không, thì xin các ngài các vị chuyển đi chỗ khác, để tôi muốn chuyển cái cây này hay muốn chặt cây này để làm cái việc A, việc B, việc C gì đó, các ngài hoan hỉ cho. Mình chặt bỏ thì nói là chặt bỏ, để chuyển thì xin các ngài chuyển sang chỗ khác, nương một chỗ khác để ngự. Còn mình muốn chuyển sang chỗ nào đó thì vào chuyển sang chỗ đấy, thì các ngài Nếu mà vẫn muốn ngự ở cái gốc cây, cái chỗ này làm nhà làm cửa, nơi ta túc, nơi cư trú các ngài, thì xin các ngài đến chuyển đến nơi đấy để ở. À, như thế thì nó an toàn thôi. Từ khi thầy làm bao xây dựng bao nhiêu ngôi chùa rồi, 7-8 ngôi chùa rồi, chặt không biết bao nhiêu cái cây, di chuyển bao nhiêu cái cây ở trong chùa rồi, trong rừng rồi. Nhưng mà có mỗi cái lần ở chỗ đền Trung là mình nghĩ cây chết mình bỏ, không thể dính ngay cái thật. Cho nên qua cái câu chuyện của thầy kể đấy, cũng như câu hỏi của Phật tử này, thầy nghĩ rằng Phật tử chúng ta cứ làm lễ theo cái kiểu đó. Thì chú sao mang cái dao phải trước, nhưng mà đây Phật tử này nói là nhờ mãi không được người chặt, vì làm lễ rồi, tụng kinh rồi, trì chú rồi, nhưng mà nghe thấy tiếng nói bên tai là phải nhờ các sư về làm lễ chặt. Thôi thì ở đấy là có gần thầy Chân Định, thầy Chân Định ngay ở chỗ cái gì đấy, Bảo Thắng à, Bảo Thắng sang Văn Bàn gần đúng không, gần sang nhờ thầy nó, hoặc là lên đấy nhờ thầy Tín, lúc nào thầy đi Hà Nội ấy, đi gì thì qua thì ghé qua thì úm ba la cho vài cái thế là dễ thôi đấy. Thế hoặc là cứ lên đây có thầy Thông Thịnh đấy, nhờ thầy đi làm lễ suốt này. Còn nếu các thầy không đi được, bây giờ đang trường hạ, thầy Tín hay thầy Thông Thịnh hay cử thầy Minh Quân hay là kể cả mấy sư ông đệ tử của thầy cũng được, các thầy cử ai đi người đi, đi xuống giúp cho các Phật tử, đây là cái việc chung. Cái làm lễ xong các ngày hoan hỉ thì tìm được người chặt thì có gì đâu. Đấy. Trước khi đến thì chú khấn lễ. Cái chỗ này thì nghĩ là không phải cái dùng trì chú để mấy được đâu. Tụng cho họ khoảng 21 hoặc 108 biến chú vãng sinh. Để cho họ được siêu thăng cảnh giới, họ đi chuyển sang chỗ khác họ ngự đã. Thì sau đó thì mình làm nó mới thuận. Gọi thợ, gọi thuyền, gọi được ngay. Cưa cắt cũng làm được an toàn ngay. Cái này các Phật tử cũng lưu tâm cái này. Cái việc tâm linh lắm khi mắt không thấy, tai không nghe, nhưng quả thật mình cũng không nên coi thường trong cuộc sống. Đặc biệt chúng ta là người tu hành, là Phật tử, là người có niềm tin vào Tam Bảo, vào nhân quả luân hồi, vào lục đạo, vào cõi phàm, cõi thánh, cõi Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Cho nên chúng ta cũng nên dành một cái thời gian nho nhỏ ra để chúng ta nhất tâm, chúng ta làm cái lễ thế để cho nó được âm dương đều được tốt đẹp hoan hỉ thì nó sẽ tốt hơn.